Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh trực tiếp 16 giờ ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vượt khó và khả năng thích ứng linh hoạt, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Hai tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Thanh Hóa tăng 24,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 72,8% so với cùng kỳ. Bằng việc tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã ký kết được các đơn hàng đảm bảo việc làm cho đến hết quý 2 năm 2024, với sản lượng đơn hàng tăng từ khoảng 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước.
Nhân dịp ra quân sản xuất đầu xuân mới 2024, sáng nay ngày 25 tháng 2, đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã đến dâng hoa dâng hương báo công với Bác tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các hội viên doanh nghiệp Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước.
Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2024 đối với bệnh viện đó là tiếp tục đầu tư, triển khai ứng dụng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu thuộc các chuyên ngành ngoại tổng quát, đồ mặt cổ, tạo hình thẩm mỹ, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch lồng ngực, phẫu thuật cột sống, hồi sức tích cực, ghép tạng, sinh học phân tử, điều trị bằng tế bào gốc, trí tuệ nhân tạo AI. Bệnh viện phấn đấu mỗi khoa, trung tâm triển khai, ứng dụng được 1 đến 2 kỹ thuật mới chuyên sâu.
Năm 2024, huyện Triệu Sơn có 215 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 96 tân binh đã viết đơn tình nguyện. Với mục tiêu tuyển người nào chắc người đó, các địa phương đã triển khai công tác tuyển chọn theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đúng quy trình dân chủ công bằng. Nhiều hoạt động thăm hỏi động viên, tặng quà, sổ tiết kiệm, động viên các tân binh. Chỉ còn một ngày nữa, 215 thanh niên ưu tú của huyện Triệu Sơn sẽ lên đường nhập ngũ, bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tân binh sẽ thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước, của khí thế ngày hội tòng quân.
Tại Trung tâm Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang trưng bày nhiều hiện vật cổ vật được phát hiện, tìm thấy trong các đợt khai quật khảo cổ học tại thành phố này trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, trong các cổ vật được trưng bày tại Di sản Thành Nhà Hồ có rất nhiều tượng rồng, hiện vật hình rồng hoặc được chạm khắc hình rồng rất độc đáo. Đây đều là những hiện vật có giá trị rất lớn về mặt khảo cổ học, là cứ liệu để các nhà nghiên cứu, nhà sử học làm cơ sở để trùng tu tôn tạo để phát huy giá trị di sản.
Tiếp theo là những thông tin trong nước. Năm 2024 dù dự báo còn nhiều khó khăn, song ngành dệt may Việt Nam vẫn đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023. Hiện tại lượng đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may đã có tín hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp đã có đơn hàng hết quý 2 năm 2024, đang đàm phán cho những quý tiếp theo. Để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, bảo toàn lực lượng lao động, các doanh nghiệp dệt may đang tiếp tục đa dạng hóa thị trường, linh hoạt trong sản xuất, chấp nhận các đơn hàng khó, có tính kỹ thuật phức tạp nhưng có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng cường đầu tư vào công nghệ hóa, tự động hóa ở các dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác.
Giá gạo đồ 500 tấm của nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong tuần này do nguồn cung hạn chế và nhu cầu cải thiện nhẹ. Trong khi đó, giá gạo Việt Nam giảm do nguồn dự trữ đẩy lên. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 625 đến 630 đô la Mỹ một tấn, giảm so với mức 637 đến 640 đô la Mỹ một tấn một tuần trước đó. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung đẩy lên trong bối cảnh vụ đông xuân đang trong giai đoạn thu hoạch. Đây cũng được xem là vụ thu hoạch lớn nhất trong năm. Một số nhà giao dịch cho biết, họ đang giảm tốc độ mua lúa từ nông dân do dự đoán giá trong nước sẽ tiếp tục giảm.
Nhiều ngân hàng đã có thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội Cổ đông 2024. Từ tháng 4 năm 2024, liên tiếp các đại hội cổ đông ngân hàng diễn ra. Thông tin tăng vốn, kế hoạch tổ chức tiền mặt được nhà đầu tư quan tâm. Trong số các ngân hàng đã công bố lịch Đại hội Cổ đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Banh, mã NAB có thể là nhà băng đầu tiên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Nam Á Banh dự kiến tiến hành đại hội cổ đông cuối tháng 3 năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia đại hội là 28 tháng 2 năm 2024 và ngày dự kiến tổ chức đại hội là thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024. Hiện nội dung trong cuộc họp chưa được ngân hàng công bố.
Hôm nay 25 tháng 2 bắt đầu ngày hội tòng quân năm 2024 trên cả nước. Thanh niên các địa phương đủ điều kiện nhập ngũ sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dự kiến ngày đầu tiên sẽ tổ chức lễ giao quân tại 30 tỉnh, thành phố. Ngày thứ hai tổ chức tại 7 địa phương và ngày thứ ba sẽ tổ chức tại 26 tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị giao nhận quân tại các địa phương đã sẵn sàng. Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi, phối hợp và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân nhằm đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối. Lên đường nhập ngũ là niềm vui của mỗi thanh niên, vinh dự của mỗi gia đình. Ngày hội tòng quân của thế hệ trẻ diễn ra với không khí phấn khởi trên mọi vùng miền.
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý Thị trường, các vụ buôn bán thực phẩm bẩn đã liên tiếp xuất hiện, nhưng do lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục thu gom và kinh doanh thực phẩm bẩn để trục lợi. Một số điểm kiểm soát biên phòng cũng đã phát hiện một kho mỡ bẩn tại thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Bên trong kho là nội tạng và mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cảnh báo về việc chuyển hàng hóa qua biên giới từ phía Bắc xuống phía Nam và các cửa khẩu miền Trung để vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc. Để đối phó với tình trạng này, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh mua phải thực phẩm bẩn, trà trộn.
Ngày 24 tháng 2, khoảng 60 hộ dân sinh sống trong chung cư mini ở số 22B, ngõ 236, phố Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã phải di rời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn. Khuyến cáo của quận đã được các hộ dân tại số nhà 22 đồng thuận ủng hộ thực hiện. Đến cuối ngày 24 tháng 2 năm 2024, toàn bộ các hộ dân đã di rời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn. Tòa chung cư mini này có 8 tầng, khoảng 60 căn hộ, được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Đến nay, một số hạng mục của tòa nhà đã bị xuống cấp, đặc biệt là phần chịu lực dưới tầng 1. Lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống sàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp.
Ngày 24 tháng 2, trời mưa rét cũng không ngăn nổi bước chân của hàng trăm người đến với lễ hội Xuân Hồng diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Hà Nội. Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 năm 2024 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra liên tục trong 8 ngày tại 3 địa điểm: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương từ 18 đến 25 tháng 2, Trường Trung học Cơ sở Châu Quỳ Gia Lâm từ 22 đến 23 tháng 2, và Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hà Đông ngày 24 tháng 2. Trong ngày 24 tháng 2, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận khoảng hơn 1.000 đơn vị máu từ các hoạt động này.
Hiện trên một số nền tảng xã hội, thông tin nhượng vé xem phim vẫn liên tục được đăng tải, có để lại đường dẫn truy cập, mức giá vé hấp dẫn chỉ bằng 1/3 so với giá công khai ngoài rạp, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số bình luận cho biết thông tin đăng tải về giá vé, vé chuyển nhượng không có thật, đồng thời khuyến cáo mọi người trực tiếp đến rạp mua vé nếu có nhu cầu xem phim. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo khán giả nên đến tận rạp mua vé, không mua vé người khác bán lại trên Internet. Người dùng nên lựa chọn địa chỉ, website uy tín và được xác minh rõ ràng hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe 4 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bao La, huyện Mai Châu, Hòa Bình bị ngộ độc do uống nước ngọt đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Được biết, sau khi uống nước ngọt không rõ nhãn hiệu mua tại cổng trường, 4 học sinh gồm Hà Xuân B, 7 tuổi, Lường Thanh Tê, 8 tuổi, Bùi Nhật M, 9 tuổi, Bùi Duy Hát, 11 tuổi, đều có biểu hiện bị đau bụng, nôn mửa, nghi bị ngộ độc. Hiện cơ quan công an và đơn vị chuyên môn huyện Mai Châu đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Thông tin từ đơn vị chức năng, tối 24 tháng 2, lợi dụng xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên trong trại, 191 người của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ, tràn ra cổng bỏ trốn đi nhiều hướng trong khu vực gần Hồ Nước Ngọt, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Đến khoảng 9 giờ ngày 25 tháng 2, các lực lượng phối hợp đã bắt được khoảng 50 người, đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng trốn thoát. Trước đó, tháng 2 năm 2023, tại đây đã có tình trạng trốn trại của hơn 100 học viên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.